Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và nhà chùa. Con kính bạch quý thầy, con có một câu hỏi về việc niệm Phật, mong thầy từ bi giải đáp ạ. Trong lúc thực hành niệm Phật, con nhận thấy có những lúc tâm tự nhiên rất tinh tiến và hăng say niệm Phật. Nhưng cũng có lúc dù có gượng ép thế nào thì cũng không thể phát khởi được tâm niệm Phật. Việc này không phụ thuộc phương pháp niệm hay hoàn cảnh. Có phải việc phát khởi được tâm niệm Phật một cách tự nhiên là kết quả của một quá trình trước đó, chứ không đơn giản muốn niệm là niệm được, phải không ạ? Lợi ích của việc niệm Phật rất lớn, nên về mặt nhân quả, muốn niệm Phật tinh tiến, mình cũng phải mang lại lợi ích rất lớn cho chúng sinh theo cách này hay cách kia, và đồng thời phải sám trừ các nghiệp chướng, phải không ạ? Thầy có thể chỉ cho chúng con những phương pháp thực hành thực hành cụ thể để tâm luôn được tinh tiến niệm Phật mãi cho tới ngày thành tựu không ạ? Con xin thành tâm tri ân công đức quý thầy và nhà chùa. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua câu hỏi thứ nhất của Phật tử có địa chỉ mail là Minh Sơn, có hỏi về phương pháp tu hành, mà cụ thể ở đây là pháp môn niệm Phật. Phật tử nói rằng có những lúc tu hành niệm Phật rất là tinh tiến và nhất tâm, nhưng cũng có lúc niệm Phật mãi không vào, cho dù là cố gượng ép thế nào đi chăng nữa thì cũng không phát khởi được cái tâm niệm Phật. Và Phật tử cũng muốn các quý thầy chia sẻ phương pháp niệm Phật làm sao đó để cho được nhiếp tâm. Thì trước tiên thầy phải nói với các Phật tử chúng ta rằng không có một phương pháp nào hướng dẫn cho chúng ta niệm Phật mà nhiếp trọn hết được tất cả những căn cơ, tất cả những cái nghiệp chướng của mỗi mỗi chúng ta cả. Cho nên mỗi một Phật tử chúng ta, mỗi một hành giả tu tập, chúng ta phải tự mình vừa niệm Phật, vừa quán chiếu, vừa phản tỉnh lại tâm mình, xem vì sao mà trong giai đoạn này chúng ta niệm Phật lại không vào. Vì sao chúng ta không đề khởi được câu niệm Phật lên ở trong tâm. Chúng ta phải tự mình quán chiếu, người khác không thể làm thay cho mình được, Đức Phật cũng không thể làm thay cho mình được, huống chi là các quý thầy. Vẫn là con người chúng ta, nhưng giai đoạn này có thể chúng ta gặp cái chướng này, chúng ta niệm Phật không vào. Giai đoạn khác chúng ta lại gặp một chướng ngại khác, chúng ta niệm Phật không vào, vân vân và vân vân. Cho nên cái điều này tự chúng ta phải phản tỉnh, phải quán chiếu, phải xem lại nguyên nhân từ đâu mà ra. Ví dụ như nguyên nhân dạo này chúng ta thì thầy lấy ví dụ nhé, như nguyên nhân dạo này chúng ta thì thích xem bóng đá, và chúng ta xem bóng đá khuya quá. Và chúng ta gì? Khi niệm Phật không thể nhiếp tâm được. Vì sao? Vì những cầu thủ bóng đá kia cứ chạy lăng xăng ở trong tâm trí của chúng ta. Cái sự reo hò vào không vào, tiếc nuối hoặc là vui vẻ vân vân, chạy lăng xăng ở trong tâm thức của chúng ta, ở trong a là gia thức của chúng ta, nó lưu lại tất cả những hình ảnh đó. Cho nên bây giờ chúng ta lên niệm Phật rồi, nó không vào, nó chỉ nhớ tới thì những cầu thủ bóng đá chạy trên sân thôi, nhớ những cái kết quả, vào thì vui mừng, không vào thì tiếc nuối của những cầu thủ của đội nhà hoặc đội khách hoặc là đội nào chúng ta yêu thích ở trên sân mà thôi. Đấy, thì đấy là gì? Cũng là một cái nguyên nhân khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Vì sao? Vì chúng ta thích xem bóng đá, và chúng ta đang trong giai đoạn là xem bóng đá, ví dụ như Euro chẳng hạn, hay là World Cup thế giới chẳng hạn, vân vân, hoặc là đội tuyển quốc gia chúng ta thi đấu những trận quan trọng chẳng hạn, vân 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 vân. Đó, đấy cũng là một nguyên nhân gì khiến cho chúng ta niệm Phật không vào. Hoặc rằng gia đình chúng ta giai đoạn này có một số chuyện đặc biệt nào đó đưa đến, ví dụ như là vợ chồng cãi cọ nhau, con cái thì hư hỏng, trên bảo dưới không nghe, trên dưới bất hòa, vân vân. Chúng ta niệm Phật cũng rất khó có thể vào được. Hoặc là một dạo nào đó thân thể chúng ta mỏi mệt, do bốn đại không điều hòa, thân thể ốm đau bệnh tật, nhức mỏi đau đớn, uể oải mệt nhọc vân vân, khiến cho chúng ta niệm Phật cũng không thể vào được. Hoặc rằng cũng có thể do nghiệp chướng sinh ra, ma quỷ phá đạo, mà thậm chí là có những trường hợp gọi là chư Phật Bồ Tát các ngài cũng thử lòng kiên nhẫn của chúng ta nữa, xem chúng ta phát nguyện tu hành ra sao, con đường đến với Phật đạo không phải là chỉ có hoa và thảm đỏ các quý vị, mà con đường đến với quả vị niết bàn này, giải thoát thậm thâm vi diệu của nhà Phật, phải trải qua rất nhiều những chướng ngại, những chông gai, những thử thách, thuận duyên và nghịch duyên đều có cả. Cho nên chúng ta xem bộ phim Tây Du Ký Đường Tăng đi thỉnh kinh đúng không? Phải trải qua 89, 80, 81 nạn, 80 nạn rồi vẫn chưa được, phải chịu một cái nạn cuối cùng thỉnh được kinh rồi, tưởng là được nhưng mà chưa đủ, 89, 81 nạn. Mới chỉ có 80 nạn thôi, vẫn thiếu một nạn. Chúng ta thấy cả thầy trò ở trên hư không mất thần thông rơi xuống, xuống dưới đất, khiến cho kinh Phật bay khắp nơi, rơi cả xuống dưới sông, vân vân. Chúng ta thấy không? Đấy, ở đây chúng ta thấy ý muốn nói là người tu hành chúng ta không phải lúc nào cũng thuận duyên là tốt đâu. Đôi khi nghịch duyên lại làm cho chúng ta gì? Cứng rắn hơn. Làm cho chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn ở trong cuộc sống, ở trong sự tu tập, để cho chúng ta làm nền tảng, căn bản để giáo hóa chúng sinh, để dẫn dắt chúng sinh. Cho nên các Phật tử chúng ta tu hành cũng đừng có sợ là nghịch duyên đến. Thuận duyên đôi khi còn sợ hơn các quý vị. Đối với người tu đạo, chúng ta, Đức Phật nói thuận duyên đôi khi còn sợ hơn là nghịch duyên, đáng sợ hơn là nghịch duyên. Điều này là sự thật đấy các quý vị. Cho nên các cụ ngày xưa chúng ta thường nói mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Tương tự như vậy, mỗi chúng ta tu tập có những chướng duyên, có những chướng nạn khác nhau. Không ai giống ai. Ngay trong bản thân mỗi chúng ta, có lúc tu hành tinh tiến, niệm Phật vào lắm, ngồi thiền nhiếp tâm lắm, đọc kinh thì nhanh thuộc lắm, tụng kinh nhanh thuộc lắm, thậm chí tụng vài lần thuộc lâu lâu. Cái này nhiều Phật tử nói với chúng tôi rồi. Tụng cả bộ kinh Địa Tạng dày như thế mà chỉ có 2-3 tháng là thuộc lòng. Mà thuộc lòng rồi nhưng một thời gian sau tự nhiên thì quên hết. Trong khi đó vẫn tụng nhưng quên hết. Thậm chí là còn là cứng hết lưỡi. Đọc không được nữa. Chướng duyên. Mà cái điều đó thường là gì? Do oan gia trái chủ. Do nghiệp chướng, báo chướng từ nhiều đời, nhiều kiếp của chúng ta gây nên. Oan trai trái chủ nó đến nó đòi nợ đó các quý vị. Thậm chí là gì? Là thiên ma, quỷ mị nó đến thì nó che mắt chúng ta, nó bịt miệng chúng ta. Nó không muốn cho chúng ta được giải thoát, không muốn cho chúng ta được học đạo, không muốn cho chúng ta được theo Phật, được tu Phật, được thành Phật. Vì nếu chúng ta theo Phật, tu Phật, thành Phật hết, hoặc là nhiều người tu Phật, theo Phật, thành Phật, thì thiên ma sẽ mất đi quyến thuộc của mình. Cho nên thiên ma hoặc đích thân đến, hoặc sai những thuộc hạ của mình đến để phá đạo chúng ta. Cho nên người tu chúng ta mỗi khi gặp những chuyến duyên như vậy, phải cố gắng mà tự mình vượt qua thôi. Không ai có thể giúp mình được, tự mình phải vượt qua. Như là ngoài đời người ta nói, người vấp ngã mà biết đứng lên, bước tiếp những bước đi, cho dù những bước đi đó là đau đớn, là khó khăn, là tập tễnh, nhưng vẫn cố gì bước đi tới đích, thì đó mới là người vĩ đại. Đó mới là người đáng kính trọng. Đó mới là người có ý chí, có nghị lực, kiên cường. Đó cho nên chúng tôi cũng mong rằng Phật tử Minh Sơn này, cũng như các Phật tử chúng ta, trong quá trình tu tập, nếu mà gặp thuận duyên, niệm Phật thấy nhiếp tâm, tụng kinh thấy rất là an lạc, ngồi thiền thấy rất là an lạc, vân vân, thì cũng đừng có quá mừng rỡ để lộ cái tâm hỷ lạc ra ngoài, khiến cho thiên ma biết được, nó đến nó phá chúng ta vậy. Còn khi mà gặp phải lúc tự nhiên, tinh thần uể oải chán trường, niệm Phật ngồi thiền tụng kinh không vào, chúng ta cũng chớ có cố gắng mà ngồi thiền niệm Phật tụng kinh gò bó quá. Ví dụ ngày nào cũng đến giờ đó là chúng ta phải lên tụng kinh, hoặc là niệm Phật, hoặc là ngồi thiền. Nhưng một cái dạo này chúng ta bị chướng duyên, bệnh duyên, thân thể tự nhiên nó mệt mỏi, đau nhức, lên ngồi không được, không thể ngồi để tụng kinh được. Thì chúng ta đừng có ép phải ngồi để tụng kinh trong cái thời đó. Vì sao? Vì chúng ta nghĩ là chúng ta phát nguyện rồi. Cho nên nay đến thời đó không ngồi tụng kinh là gì? Sợ phải tội, hay là sợ gì? Thất hứa. Nhưng mà lên ngồi tụng kinh thì thân thể thì đau đớn, cho nên nó không vào, khiến cho chúng ta khổ sở, khổ đau, đau đớn, mà sợ không dám lên tụng kinh nữa. Hoặc là cố lên tụng thì nó không vào. Thì chúng ta cũng chẳng ngại gì, thay vào cái thời tụng kinh đó chúng ta có thể đi kinh hành, có thể chúng ta lễ Phật, hoặc có thể chúng ta đi tản bộ. Đi tản bộ hay mình gọi là nhà thiền thì gọi là thiền hành đó các quý vị. Người niệm Phật chúng ta gọi là đi kinh hành niệm Phật đó các quý vị. Nói nôm na này, có thể gọi là đi tản bộ cũng được, vân vân. Miễn làm sao nào cho cái tâm chúng ta được an trụ, không có vướng bận vào bất cứ một pháp nào. Đó mới là giải thoát. Đó mới thực sự là gì? Là giải thoát ở trong nhà Phật chúng ta. Cho nên phương pháp để đối trị cái tâm giải đãi, biếng lười, hôn trầm hoặc chạo cử. Hôn trầm tức là cái tâm buồn ngủ, đờ đẫn. Chạo cử tức là cái tâm gì? Cái tâm phóng dật. Vô ký tức là cái tâm gì? Cái tâm lúc nhớ lúc không. Đó. Cho nên các tổ đã dạy các Phật tử có thể tham khảo ở trong cái bộ sách Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ngài dạy rất rõ các phương pháp để tu tập, để đối trị cái tâm phiền não, sân hận, ngu si, cống cao ngã mạn, hôn trầm, chạo cử, vô ký, vân vân. Các Phật tử chúng ta nên tham khảo. Nếu không có sách thì search ở trên mạng, bảo các con các cháu nó cóp về thẻ nhớ cho, hoặc là cóp về điện thoại cho, để mà nghe bộ Niệm Phật Thập Yếu của Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Các quý vị nên nghe, sẽ rất bổ ích cho chúng ta. Rất bổ ích đó các quý vị. Cho nên các Phật tử muốn có phương pháp để đối trị cái tâm hôn trầm, trạo cử, vô ký, cái tâm giải đãi, biếng lười, nên nghe, nên đọc, nên xem bộ Niệm Phật Thập Yếu của Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thích Thiện Tâm. Các quý vị sẽ thấy được con đường mà chúng ta phải đi như thế nào cho đến đích. Hay nói đúng hơn là chúng ta phải niệm Phật ra sao, đối trị tâm niệm Phật như thế nào. Mỗi khi chúng ta gặp chướng duyên, gặp ma cảnh, hoặc gặp tâm gì biếng lười giải đãi, hôn trầm chạo cử vô ký vân vân, nên xem ở trong đó. Cho nên khuyên Phật tử này cũng như các Phật tử chúng ta nên xem bộ luận niệm Phật thập yếu của Hòa Thượng Thiện Tâm, thì chúng ta sẽ thấy được ánh sáng, thấy được con đường, thấy được chân lý, thấy được phương pháp tu tập pháp môn tịnh độ, pháp môn niệm Phật chân chính như thế nào, phương pháp đối trị, phương pháp trừ tà ma yêu tinh quỷ mị vân vân, là trong đó có hết các quý vị. Nếu chưa đủ, các quý vị có thể xem 10 điều biện ma, xem cái bộ sách 10 điều biện ma của Hòa Thượng Thiền Sư Thích Thanh Từ nữa, hoặc là xem cái bộ chỉ quán tọa thiền của Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, nói về cái phương pháp đối trị cái tâm như thế nào trong quá trình tụ tập. Nếu như hành giả đó là những người ngồi thiền, những vị ngồi thiền thì nên xem cái bộ niệm Phật chỉ quán tọa thiền pháp yếu của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư, thì sẽ thấy được phương pháp đối trị thân tâm như thế nào ở trong đó, và dụng tâm ra sao để cho đạt được kết quả cao, thành tựu được pháp tu giải thoát trong một đời, có hết ở trong những lời dạy của Phật Tổ rồi các quý vị. Chúng tôi vì thời gian là không có để hướng dẫn nhiều cho các quý vị, cho nên giới thiệu những bộ sách quý, những bộ kinh luận quý của Phật, của Tổ, các ngài đã tuyên thuyết, đã chỉ dạy rất cặn kẽ, rất thiết thực ở trong đó, mà chúng tôi đã từng học, từng đọc và từng thực hành qua ở trên những bộ sách đó, thấy đem lại rất nhiều lợi ích, và giới thiệu cho các quý vị để chúng ta cùng tham khảo, cùng đọc, cùng nghiên cứu và cùng đem áp dụng vào cuộc sống tu tập hàng ngày để đạt được những kết quả cao, thành tựu cái hạnh nguyện một đời giác ngộ giải thoát, vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của mình. A Di Đà Phật.